Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát hành sáng thứ hai, ngày 9 tháng 1 năm 2012, từ 6:30 đến 7:30, được phát trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 7 giờ, chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, mới đây, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lương Thanh Nghị khẳng định rằng tại Việt Nam không ai bị bắt vì lý do bày tỏ chính kiến. Tuy thế, một khái niệm về bày tỏ chính kiến tại Việt Nam xem ra vẫn chưa được rõ ràng. Để hiểu rõ về vấn đề này, mời quý vị nghe trình bày của Quỳnh Chi về sự khác biệt giữa bày tỏ chính kiến với các hành động có thể bị cho là vi phạm pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, dưới góc nhìn của nhà phê bình văn học Trần Mạnh Hào, Mặc Lâm sẽ có tìm hiểu thêm về hiện tượng nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam lên tiếng phủ nhận những gì họ đã theo đuổi trong cuộc đời làm chính trị của mình. Và như thường lệ, mỗi sáng thứ hai là tạp chí khoa học môi trường do Gia Minh phụ trách. Quý vị nhớ đón nghe đến phút cuối. Thế nhưng trước hết, mời quý vị đến với bản tin chi tiết sáng hôm nay, thứ hai, ngày 9 tháng 1 năm 2012.
Mở đầu bản tin sáng nay, như thường lệ là một số tin liên quan đến Việt Nam. Một số viện phí sẽ được điều chỉnh ngay trong thời gian tới. Đây là thông tin do chính Bộ trưởng Y tế Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đưa ra trong cuộc trả lời trực tuyến với người dân hồi cuối tuần rồi. Cụ thể, theo tin mà báo Người Lao Động Loan đi hôm qua, thì bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, công khám bệnh sẽ được điều chỉnh từ 3.000 đồng một lượt lên 20.000 đồng một lượt thuộc tuyến trung ương, tuyến tỉnh lên 15.000 đồng và tuyến huyện lên 10.000 đồng. Trong số 220 dịch vụ được rà soát thì sẽ có gần 2/3 tăng giá dịch vụ dưới 5 lần. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, nhanh nhất trước Tết Nguyên đán 2012 sẽ có thông tư về điều chỉnh viện phí.
Dự án sân golf và bất động sản Viên Chăn do Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành xây dựng tại thủ đô Lào vừa được nâng cấp lên thành đặc khu kinh tế. Đại diện Bộ Kế hoạch Đầu tư của Lào và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành đã ký thỏa thuận vừa nêu vào ngày 7 tháng Giêng vừa qua dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.
Về tình hình thế giới, các nhà quan sát cho rằng chính quyền địa phương tại Hoa Lục đã vay hàng tỷ đô la để xây dựng cầu đường, chung cư và khu mua sắm, nhưng thiếu khả năng trả nợ, khiến cho hệ thống tài chính của quốc gia này gặp nguy. Theo thống kê chính thức, thì tính đến cuối năm 2010, chính quyền các địa phương ở Hoa Lục đã vay gần 11.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương 27% tổng sản phẩm nội địa GDP. Tuy nhiên, theo hãng lượng định tín dụng Moody's, thì con số vừa nêu được giảm bớt chừng 3,5 ngàn tỷ nhân dân tệ. Hồi tuần rồi, Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc cho biết kết quả kiểm toán nợ của chính quyền địa phương hồi năm 2010 cho thấy có gần 540 tỷ nhân dân tệ bị chi sai mục đích, trong đó có việc đầu tư vào bất động sản và thị trường tài chính, cũng như những dự án đầu tư giả. Trong những năm gần đây, đặc biệt kể từ cuộc khủng hoảng toàn cầu hồi năm 2008, chính quyền Bắc Kinh yêu cầu mở van tín dụng để kích thích kinh tế với việc đầu tư xây dựng đường xá, khu thương mại và nhà ở như là động lực thúc đẩy chính.
Hàng chục ngàn dân đảo quốc Đài Loan hôm qua tập trung để bày tỏ ủng hộ đối với các ứng viên tổng thống của họ trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy tới đây. Tin cho biết đương kim tổng thống Mã Anh Cửu của Quốc dân đảng dẫn đầu một đám đông những ủng hộ viên tại thủ đô Đài Bắc. Trong khi đó, đối thủ chính là bà Thái Anh Văn thuộc Đảng Dân Tiến, hôm qua tiến hành vận động tại thành phố Đài Nam. Kết quả thăm dò trước kỳ bầu cử cho thấy đây là cuộc chạy đua sát sao giữa hai đối thủ Mã Anh Cửu và Thái Anh Văn. Trong 3 năm rưỡi làm Tổng thống Đài Loan, ông Mã Anh Cửu đã giúp giảm căng thẳng với Hoa Lục thông qua những hoạt động kinh tế qua eo biển Đài Loan. Trong khi đó, bà Thái Anh Văn tuyên bố không từ bỏ quan điểm ủng hộ Đài Loan độc lập khỏi Hoa Lục.
Bắc Hàn hôm qua lên tiếng khen ngợi tân lãnh tụ Kim Jong-un là thiên tài trong số các thiên tài về chiến lược quân sự. Nhận định vừa nói được đưa ra vào ngày được cho là ngày sinh nhật của tân lãnh tụ trẻ tuổi Kim Jong-un. Đài truyền hình nhà nước Bắc Hàn chiếu cảnh Kim Jong-un lái xe tăng và ra lệnh cho binh sĩ thuộc các binh chủng Hải lục không quân. Lời bình trong bộ phim tài liệu được trình chiếu hôm qua nói rằng Kim Jong-un từng viết luận văn đầu tiên về chiến lược quân sự vào năm lên 16 tuổi. Cơ quan tuyên truyền Bắc Hàn còn nói Kim Jong-un chỉ ngủ chừng 3 đến 4 tiếng mỗi đêm và thường bỏ bữa ăn để học tập. Sau cái chết của người cha Kim Jong-il hồi ngày 17 tháng 12 vừa rồi, Kim Jong-un được chính quyền Bình Nhưỡng tôn làm tổng tư lệnh tối cao quân đội Bắc Hàn. Đây là đội quân đông thứ tư trên thế giới với chừng 1.200.000 quân.
Tổng thống Benigno Aquino của Philippines hôm qua lên tiếng cảnh báo về một vụ tấn công khủng bố có thể xảy ra ở xứ này nhắm vào cuộc rước kiệu hàng năm của tín hữu Công giáo La Mã diễn ra trong ngày hôm nay. Lên tiếng tại một cuộc họp khẩn cấp có sự tham dự của tất cả các quan chức an ninh quốc phòng hàng đầu của Philippines, Tổng thống Aquino cho hay đã biết được tin một số tên khủng bố có kế hoạch phá cuộc rước kiệu. Cảnh sát đang nỗ lực bắt những kẻ tình nghi và ngăn chặn mọi âm mưu tấn công. Tổng thống Philippines kêu gọi những tín hữu tham gia cuộc rước kiệu không mang theo điện thoại di động hay vũ khí, cấm đốt pháo nhân dịp rước kiệu và ai vi phạm sẽ bị bắt. Theo Tổng thống Benigno Aquino, thì cơ quan chức năng đã theo dõi âm mưu khủng bố kể từ tháng 8 nhưng không cho biết rõ chi tiết. Lễ rước kiệu Chúa Giêsu Nazareth bằng gỗ với hàng triệu tín hữu tham gia diễn ra vào ngày 9 tháng Giêng hàng năm.
Các ngoại trưởng thuộc Liên đoàn Ả Rập hôm qua gặp nhau ở Cairo để xem xét báo cáo về chuyến công tác của những quan sát viên đến Syria vừa qua. Từ ngày 26 tháng 12 năm ngoái, một nhóm các quan sát viên Liên đoàn Ả Rập được cử đến Syria để theo dõi tình hình thực tế tại đó. Mục đích chính được nói nhằm đánh giá tuân thủ thỏa ước của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad trong việc chấm dứt trấn áp đối lập. Tuy nhiên, có ý kiến chỉ trích nói nhóm công tác đã bị chính quyền Syria qua mặt, không thể giúp chặn đứng tình trạng đàn áp do nhà cầm quyền tiến hành. Với lý do đó, phía chỉ trích yêu cầu cho rút nhóm quan sát của Liên đoàn Ả Rập về và giao nhiệm vụ cho Liên Hiệp Quốc để cơ quan này đi đầu trong công tác giúp chấm dứt gần 10 tháng đổ máu tại Syria.
Hàng triệu người dân Trung Quốc hôm qua đã bắt đầu về quê ăn Tết. Theo ước tính của chính quyền Bắc Kinh thì có đến 3 tỷ 200 triệu chuyến tàu hỏa, máy bay, tàu thủy cũng như xe buýt đưa dân về quê ăn Tết âm lịch sắp tới. Số này tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Nội vụ Trung Quốc nhắc nhở người dân lưu ý đến tình hình thời tiết không tốt như sương mù, mưa và tuyết tại nhiều vùng khác nhau. Nhắc nhở này được đưa ra vào hồi năm 2008 khi hàng triệu người bị kẹt trên đường vì thời tiết quá xấu. Quý vị mới nghe xong phần tin chi tiết trong nước và quốc tế. Để mở đầu phần thời sự, kính thưa quý thính giả, trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu vừa qua, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lương Thanh Nghị khẳng định rằng tại Việt Nam không ai bị bắt vì lý do bày tỏ chính kiến. Tuy nhiên, làm thế nào để phân biệt bày tỏ chính kiến với các hành động có thể bị cho là vi phạm pháp luật Việt Nam là một câu hỏi mà không phải ai cũng có thể trả lời được. Quỳnh Chi trình bày vấn đề này trong phần sau.
Hậu quả của việc bị đặt dưới sự lãnh đạo của một đảng duy nhất trong một thời gian dài là một đại bộ phận quần chúng trở nên thụ động và dần lơ là với việc nói lên quan điểm của mình. Thêm vào đó, việc các nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam bị bắt giam cũng khiến nhiều người dễ có ác cảm với việc bày tỏ ý kiến và cho rằng nó gây xáo trộn xã hội. Nhưng thực tế, việc bày tỏ ý kiến bao gồm cả ý kiến giống hoặc khác, ủng hộ hoặc không ủng hộ, thậm chí cả chỉ trích, v.v. không hẳn lúc nào cũng nhằm chống đối hoặc có ý nghĩa tiêu cực. Ngược lại, mục tiêu chính của việc bày tỏ ý kiến vẫn là mang tính xây dựng, vì chỉ có bày tỏ ý kiến thì sai sót mới được phát hiện. Cho nên, việc tôn trọng tự do bày tỏ ý kiến là hoàn toàn cần thiết và phù hợp với nguyện vọng của người dân. Nhìn một cách tích cực, lời phát biểu của ông Lương Thanh Nghị về việc khẳng định tại Việt Nam không có ai bị bắt vì lý do bày tỏ chính kiến, là việc khẳng định Việt Nam là một nước pháp quyền, nơi tôn trọng một trong những quyền căn bản của người dân là quyền tự do ngôn luận. Lời phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gián tiếp khẳng định với thế giới việc tôn trọng những công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết. Nếu những tuyên bố trên phản ánh đúng thực tế tại Việt Nam, thì phát biểu của ông Lương Thanh Nghị chính là lá bùa hộ mệnh cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người bất đồng chính kiến. Tuy nhiên, theo luật gia Lê Hiếu Đằng, thì khẳng định của ông Lương Thanh Nghị không đúng với tình hình thực tế tại Việt Nam.
Các bộ ngoại giao phát biểu là không có ai bị bắt vì chính kiến. Thực ra cái đó là nó không thực tế. Bởi vì thực tế với dự án của Vũ thì rõ ràng bị bắt và bị xử án. Và trường hợp của chị Bùi Thị Hàn đó bị bắt một cái hình thức khác, tức là tập trung cải tạo. Và đây thật ra cũng phải không phải vì chính kiến gì, nhưng người bị tình người dân Trung Quốc thôi. Tôi nghĩ nói ra là cái chỉ là cách để tranh tế thôi. Còn về thực tế thì đã có nhiều chứng kiến.
Nếu nhìn vào thực tế sau khi đất nước thống nhất, một người khách quan nhất cũng dễ dàng nhìn thấy nhiều trường hợp bị rắc rối về mặt luật pháp vì liên quan đến việc bày tỏ ý kiến. Nhẹ thì thẩm vấn, theo dõi, giữ giấy tờ tùy thân, nặng thì giam giữ, v.v. Mặc dù họ bị bắt không phải là vì lý do bày tỏ ý kiến, nhưng họ được biết đến vì bày tỏ ý kiến. Đó là những luật sư, những blogger hay những người có tư tưởng cấp tiến nhìn thấy những bất cập đã chia sẻ quan điểm của mình trên mạng Internet hay báo chí nước ngoài. Việc bắt bớ này đã làm nhiều người quan ngại và cho rằng cần nhìn vào hành động thiết thực hơn là phát biểu của giới lãnh đạo. Blogger Lê Khánh Duy cho biết.
Theo quan điểm của mình á, thì đôi khi họ nói như vậy có thể là một cách đối phó với dư luận, chứ thực sự cũng như bao lần khác người ta nói mà người ta không làm. Cái căn bản á, là họ phải cho người dân thấy cái hành động của họ, chứ không phải là cho người dân nghe họ nói gì.
Không ai khẳng định bày tỏ chính kiến là vi phạm pháp luật, nhưng những người bày tỏ chính kiến thường bị bắt với nhiều lý do. Chủ yếu là được cho vi phạm Điều 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước. Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Việc này làm rộ lên quan ngại, làm thế nào để phân biệt tự do bày tỏ chính kiến với những hoạt động có thể bị cho là vi phạm những điều luật trên. Ông Lê Hiếu Đằng bày tỏ quan ngại của mình.
Thì đúng là vấn đề là chỗ đó. Tôi xem thêm lại một số trường hợp bị bắt mà đó là vi phạm điều này điều kia, thì thật ra là các anh chị đó là không phải là chống phá muốn lật đổ nhà nước và có ý thức xây dựng, nhưng mà rất tiếc là từ những cái lý do đó thì lại nói rằng là vi phạm cái này cái kia, thành ra là bắt họ và xử án, thậm chí là đi tập trung cải tạo. Thì tôi nghĩ là những cái đó là cái mà không thể có trong một cái xã hội dân chủ hiện nay. Hiện nay chúng ta đang hội nhập với thế giới thì cũng phải hội nhập cả về cái tôn trọng những cái cam kết đối với quốc tế, đối với luật pháp về việc tôn trọng cái quyền người, trong đó có cái quyền tự do dân chủ của người dân và cái quyền biểu tình hay là quyền phát biểu những ý kiến khác đối với cái tình hình đất nước hiện nay, đối với cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, tôi nghĩ là đó là cái quyền của công dân. Nếu là họ không dùng bạo lực, không có dùng những cái hình thức mà nó làm cho cái rối loạn xã hội.
Nếu đem câu hỏi làm thế nào để phân biệt tự do bày tỏ chính kiến với lợi dụng quyền tự do dân chủ hay tuyên truyền và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, thì không phải ai cũng có một cách giải thích thỏa đáng. Một phần là do sự mập mờ, không rõ ràng của các quy định này mà các tổ chức quốc tế như Ân xá Quốc tế Amnesty International, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch và một số dân biểu Hoa Kỳ, trong đó có bà Loretta Sanchez, đã nhiều lần lên án. Luật sư Hà Huy Sơn, người đại diện cho bà Bùi Hằng, cũng cho biết ông khó lòng xác định khi nào được cho là tự do bày tỏ ý kiến.
Tôi cũng không bình luận được thế nào là bày tỏ chính kiến, và tôi làm một cái nghề luật sư, tức là tôi chỉ đối chiếu theo những cái gì mà pháp luật Việt Nam quy định, và tôi thấy rằng cái chuyện mà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra cái quyết định mà đưa chị Hà Mặc cơ sở giáo dục là trái với pháp luật của Việt Nam.
Theo blogger Lê Khánh Duy, những sự mập mờ, quá chung chung trong Điều 258, Điều 79 và Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam chẳng những làm giới blogger không phân biệt được ranh giới giữa phạm tội và không phạm tội, mà còn khó lòng thuyết phục người dân lấy pháp luật Việt Nam làm thước đo cho các hoạt động xã hội.
Mình sẽ căn cứ vào những cái quy ước đó. Thực sự bây giờ nếu mà để mà phân định đó, tại vì những cái điều luật mà chính quyền đưa ra đó thì nó rất là mù mờ. Cái cách hành, mọi cách hành xử mà căn cứ theo nó thì mình không thể lên lấy gì làm chính xác và rõ ràng được.
Các công ước nhân quyền quốc tế Việt Nam đã phê chuẩn, ký kết và thông qua, bao gồm Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966, Công ước Quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 1966, và Tuyên ngôn Quốc tế về nhân quyền năm 1948, nhằm nêu ra các quyền dân sự, chính trị của từng cá nhân, cũng như các quyền cơ bản mà mỗi cá nhân được hưởng. Một khi ngày càng có nhiều người dựa vào những công ước quốc tế để tự bào chữa cho quyền phát biểu của mình, thì rõ ràng lòng tin của người dân vào luật pháp đã yếu đi. Nếu quyền tự do bày tỏ ý kiến đã được quy định trong hiến pháp, thì việc nhầm lẫn giữa tự do bày tỏ ý kiến với các tội hình sự là sự sai lầm ở khâu thực hiện pháp luật. Một ví dụ của việc này là mặc dù quyền biểu tình được quy định tại Điều 69 Hiến pháp Việt Nam năm 1992, nhưng vào năm ngoái, Ủy ban Nhân dân Hà Nội vẫn có văn bản yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát của người dân. Ông Lê Hiếu Đăng cho biết ý kiến của mình như sau.
Tôi cho thì cái hệ thống pháp luật của Việt Nam đó, tuy là còn thiếu, nhưng mà không phải là không có những cái điều khoản để bảo đảm cho người dân. Thế nhưng mà ở đây ở Việt Nam có cái điều rất là tai hại là vấn đề thi hành luật. Luật có nhưng mà anh không chịu thi hành, hoặc là anh thi hành sai luật, hoặc là anh bằng luật một cách đó tùy tiện, thì như vậy nó sẽ đi đến cái thiệt hại cho người công nhân. Chứ vấn đề ở đây là vấn đề thi hành luật như thế nào. Thành ra các cái bộ phận mà giám sát một cái quốc hội hay là bản thân của người ta phải thực thi cái quyền của mình.
Tự do bày tỏ ý kiến không phải là một điều có thể gây hại cho đất nước, vì nếu nó có những mặt tiêu cực thì không thể trở thành một trong những quyền cơ bản cần được tôn trọng trong các tuyên ngôn nhân quyền. Điều gây hại cho đất nước chỉ có thể là những gì đi ngược lại với ý chí và nguyện vọng của người dân. Không thể phủ nhận phát biểu tôn trọng quyền bày tỏ ý kiến tại Việt Nam là một điều tích cực, nhưng việc còn lại là thực hiện nó như thế nào.
Vừa rồi là bài tìm hiểu của Quỳnh Chi về sự phân biệt giữa bày tỏ chính kiến và các hành động khác có thể bị cho là vi phạm pháp luật. Thưa quý vị, sau đây mời quý vị nghe phần trình bày của Mạc Lâm về hiện tượng nhiều nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam lên tiếng phủ nhận những gì mà họ theo đuổi trong suốt hơn nửa thế kỷ. Trong đó không thể không kể đến hai khuôn mặt của văn học nước nhà là nhà văn Nguyễn Khải và nhà thơ Chế Lan Viên, qua cuộc tiếp chuyện của Mạc Lâm với nhà phê bình văn học Trần Mạnh Hảo.
Trước tiên, chúng tôi xin tóm lược một ít chi tiết về quá trình làm việc của nhà phê bình văn học Trần Mạnh Hảo. Theo như ông kể thì ông sinh năm 1947 tại Nam Định. Lúc nhỏ, Trần Mạnh Hảo theo cha xứ đi giúp lễ và học kinh sách giáo lý chủng viện công giáo. Lớn lên đi học vì lý lịch xấu không được vào đại học. Năm 1975, ông từ rừng Lộc Ninh về Sài Gòn, ra khỏi lính làm báo dân sự. Năm 1982, vì viết bài thơ cho một người nằm xuống để khóc nguyên hồng, ông bị treo bút 3 năm. Năm 1989, in tiểu thuyết Ly Thân, ông bị cho ra khỏi đảng, đuổi khỏi biên chế nhà nước. Trần Mạnh Hảo đã xuất bản trên dưới 30 đầu sách, tuy nhiên từ 10 năm nay, các bài viết của ông bị cấm in trên báo Lệ Phải, không được xuất bản sách trong nước. Trần Mạnh Hảo thú nhận hiện nay ông chỉ còn viết trên Internet cho vui. Trần Mạnh Hảo cũng khẳng định rằng, ông không làm chính trị mà chỉ làm văn học, làm sứ mệnh thiêng liêng của người cầm bút là nói lên, viết lên sự thật. Trước tiên xin cảm ơn ông Trần Mạnh Hảo. Câu hỏi đầu tiên có lẽ xin ông cho biết là tại sao đó mấy lúc gần đây là có hiện tượng rất nhiều cán bộ cao cấp và văn nghệ sĩ nổi tiếng đã phát ngôn hay là sáng tác nói lên những điều mà nhiều năm trước đây không ai dám nghĩ là nó sẽ xuất hiện trong chế độ toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông có chia sẻ gì về vấn đề này ạ?
Theo tôi thì cái chuyện khi người ta già, người ta về hưu, người ta đã nhìn thấy cái cõi chết đó, thì người ta thường quay lại kiểm điểm lại cuộc đời. Và con người á, dù tàn ác đến đâu á, thì tạo hóa vẫn cho một chút xíu lương tâm, có thể nó ngủ quên cả cuộc đời, nhưng mà khi gần về già, khi gần chết thì nó thức tỉnh, và cái chút xíu đom đóm lương tâm nó lập lòe trong tâm hồn cái con người mà cả đời họ làm ác đó, có thể nó thức tỉnh và nó làm cho người ta ân hận, sám hối. Đó là người ta phải nói lên cái sự thật và nói lên cái điều thật nhất mà suốt cả cuộc đời mình không có cơ hội nói.
Cũng có người tiếc rẻ là khi những phát ngôn của nhiều cán bộ cao cấp tung ra đó là quá chậm, khi họ đã về hưu do đó không còn tác động gì lớn đối với hệ thống cũng như khi họ còn tại chức đương quyền, thưa ông.
Cái chuyện đó tôi cho là cũng rất bình thường thôi. Người trong một cái xã hội toàn trị như là ở Việt Nam đó, thì những người mà là cán bộ cao cấp họ không có dịp để nói thật khi họ cầm quyền, vì nói thật ở Việt Nam đó, là nguy hiểm vô cùng, bởi vì cái hệ thống chính trị của họ là một cái hệ thống chính trị thiệt sự là xa rời cái mục tiêu của sự thật. Ví dụ như ông Võ Văn Kiệt đã làm đến thủ tướng chính phủ, khi ông làm thủ tướng ông không dám nói thật, nhưng khi ông về hưu nghỉ rồi thì ông mới nói thật. Ông nói thật cái điều rất là tâm huyết rằng ngày 30 tháng 4 là cái ngày mà có một nửa nước vui, một nửa nước buồn. 1 triệu người vui thì có 1 triệu người Việt Nam buồn. Ông nói câu đó là quá đúng. Những người miền Nam Việt Nam hồi đó họ bị thua trận, họ cũng có lý tưởng rất là tốt đẹp, phục vụ đất nước, phục vụ dân tộc. Nhưng họ thua trận thì họ buồn, và họ bị bắt đi tù đầy hàng loạt thì họ buồn là đúng chứ, sao lại bắt họ vui được. Thì ông Kiệt ông đã nói lên một sự thật. Và cái sự thật này là khi ông ấy làm thủ tướng nguyên thủ quốc gia, ông không thể nói được. Và đến khi ông về nghỉ hưu thì ông mới nói lên cái sự thật này. Và chính khi nói lên cái sự thật này, dần dần rồi ông sẽ nói ra các sự thật khác, cho nên cái rất nguy hiểm cho tính mạng ông.
Còn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An thì sao ạ?
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, ông là một người suốt cuộc đời đi theo cách mạng, đi theo Cộng sản. Nhưng khi ông nghỉ hưu rồi thì ông cũng phải nói lên sự thật. Thà ông như vậy, có thể là tôi trọng ông hơn. Có những người cứ câm miệng như thế suốt cả cuộc đời thì cái lương tri trong họ không trỗi dậy. Và nói cho cùng, khi mà lương tri không thức tỉnh trong tâm hồn họ thì họ sống cả cuộc đời không có lương tri, không lương thiện. Thế ông Nguyễn Văn An ông nói như thế này. Ông bảo bây giờ không thể cải tạo được đất nước, bởi vì cái sai lầm là nó sai lầm của hệ thống, tức là cái hệ thống cộng sản này là cái hệ thống sai lầm. Muốn thay đổi nên đất nước tiến lên thì phải thay cái hệ thống cộng sản này.
Riêng về Phó Thủ tướng Trần Phương nữa.
Ông Phó Thủ tướng Trần Phương ấy, là một người cũng tận tụy đi theo cách mạng, cả đời đi theo cộng sản cả đời. Đã làm đến Phó Thủ tướng rồi, nhưng mà khi mà các ông ngồi lại với nhau để góp ý cho đảng thì ông nói thật như thế này. Ông ấy bảo cuộc đời chúng ta, mỗi cá nhân chúng ta, để vượt qua những sự kiện quan trọng trong cuộc đời mà cứ phải nói dối người thân, nói dối gia đình, nói dối mọi người mấy lần, khi về già đã thấy ngượng lắm, nó thấy xấu hổ lắm. Nhưng mà đảng cộng sản của chúng ta từ khi sinh ra đến giờ toàn nói dối thôi, mà không biết làm sao đảng, không biết ngượng, không biết xấu hổ, không biết sám hối. Đây là một cán bộ cao cấp khi về hưu đã nói như thế.
Xin ông cho biết là về văn nghệ sĩ thì sao ạ?
Giới văn nghệ sĩ thì rất nhiều anh em họ nói, nhưng nổi bật nhất vẫn là ông Nguyễn Khải và ông Chế Lân Viên. Ông Nguyễn Khải là một nhà văn đi theo cách mạng từ năm 1945. Ông Nguyễn Khải là con một ông tri huyện mà con bà vợ hai, cho nên khi đi theo cách mạng đấy, ông ấy khai là không có cha để tránh cái bố ông là quan huyện. Quê cha ông ở Nam Định, nhưng mà ông lại khai quê mẹ ông là Hải Dương, thì vì ông không có cha. Cha ông đến năm 54 thì di cư vào Sài Gòn. thì ông Nguyễn Khải là một nhà văn rất là trí thức. Mặc dù ông chỉ học, chưa hết trung học cái thời Pháp thôi, nhưng mà ông chịu đọc lắm. Ông là người suy nghĩ viết lách rất, suy nghĩ rất là giỏi và ông rất là thông minh. Cả cuộc đời ông viết theo mệnh lệnh của Đảng. Tất nhiên có những cuốn sách của ông vẫn sống được vì ông lách, ông viết nhưng mà ông lách ra khỏi cái hệ thống một tí và ông thông báo những cái điều gọi là bây giờ gọi là lề trái. Trong sách của ông là viết theo lề phải nhưng mở ra ngẫm thì đầy lề trái trong đó. Tức là cái lề phải là lề của Đảng Cộng sản mà cái lề trái là những người bất đồng hoặc đi, những người không thích hoặc đi theo lề trái. Thì ông Nguyễn Khải trước khi ông chết ông có viết mấy bài. Ông có viết mấy bài để lại sau khi ông chết mới tung ra. Thì nó rất là sâu sắc. Nói chung là ông viết rất trí thức chứ không phải chửi bới vớ vẩn. Bây giờ ai vào trong Google mà đánh chữ Nguyễn Khải là đều hiện lên những bài của ông ấy. Những bài của ông ấy nói về cả cái đau đớn của ông. Ví dụ như cái bài đi tìm cái tôi đã mất thế mà. Hay là nghĩ muộn. Đi tìm cái tôi đã mất. Ông lấy trường hợp của bản thân ông ấy. Một con người sinh ra đời đi tìm chân lý, đi tìm sự thật. Đã thấy sự thật, đã thấy chân lý. Mà không dám vô, mà đứng ngoài. Bởi vì đi vào sự thật, đi vào chân lý sẽ bị tù, sẽ bị bắt, sẽ bị giết. Một cái sự đau đớn vô cùng của một trí thức. Cả cái bài đi tìm cái tôi đã mất của ông Nguyễn Khải, cuối cùng ông kết luận là Đảng Cộng sản nên trả lại chính quyền cho nhân dân. Đã cướp chính quyền của nhân dân rất là lâu rồi, bao mấy chục năm rồi. Mà ai trả lại cho nhân dân cái quyền đã bị đánh mất. Đã quyền tự do, quyền dân chủ, tất cả những cái phải trả lại cho dân. Và ông nói những cái thân phận đau đớn của người cầm bút trong chế độ Cộng sản là không được nói lên sự thật. Sự thật nó đến nhà mình, nó ở trong tâm hồn mình. Chân lý nó nằm ở trong tâm hồn mình. Mà mình sợ, mình run rẩy, mình không dám nhận nó. Mình bảo mày hãy cút đi, chân lý hãy cút đi, sự thật hãy cút đi. Không dám. Vì nói ra là bị tù, bị tội. Rồi vợ con sống làm sao? Đi ăn mày à? Cho nên cả cuộc đời của ông Nguyễn Khải, ông viết trong sự sợ hãi. Ông ấy không thể, ông bảo làm người mà như cứ như con rán như thế này thì làm sao thành người được. Nếu quý vị đọc cái bài này của ông Nguyễn Khải thì chú vị thấy cái đau đớn vô cùng của một người cầm bút trong chế độ Cộng sản. Đi tìm cái tôi đã mất là một bài viết tôi cho rằng rất là trí thức, rất là uyên bác, rất là hay, nói về thân phận của người trí thức, một người cầm bút trong một chế độ toàn trị, trong một chế độ mà không ai dám nghĩ đến sự thật, dám nghĩ đến chân lý. Vì nghĩ đến sự thật, nói lên sự thật, nói lên chân lý thì sẽ bị tù tội, sẽ bị giết. Đấy là cái bi kịch lớn của dân tộc chúng ta trong giai đoạn vừa qua.
Theo chúng tôi biết đó, thì trước đây ông Nguyễn Khải rất thân tình với ông. Có kỷ niệm gì giữa hai ông mà ông cảm thấy cần chia sẻ với thính giả ngày hôm nay hay không ạ?
Tôi cũng là một người đã từng là đàn em thân thiết của ông Nguyễn Khải. Có những năm ông Nguyễn Khải, ông vào Sài Gòn, ông ở với tôi 3 tháng trời trong nhà tôi. Khi ông tâm sự với tôi thì ông không nói dối một cái điều gì cả. Ông tâm sự với tôi, ông cũng nói là nhận ra tất cả mọi cái, nhưng không dám viết ra. Ông tâm sự với tôi mà ông khóc. Đấy là hồi mới giải phóng Sài Gòn, nó mới được vài ba năm, ông vào nhà tôi, ông ở. Tôi ở một cái chung cư văn nghệ sĩ ở Sài Gòn. Ông Khải ông ở với tôi 3 tháng trời, anh em ở với nhau. Với có ông Lê Lịu nữa, Lê Lịu nhà văn ở với tôi. Cũng có những đêm anh em tâm sự với nhau mà ông khóc. Nhưng con đường người như ông Nguyễn Khải, ông có học. Ông đọc sách bằng tiếng Pháp, tiểu thuyết rất thoải mái. Ông là một người vào Nguyễn Bác. Một con người như thế thì họ đau đớn là phải thôi. Họ vật vã là phải thôi. Phải viết ra những cái gì mình không muốn. Bởi vì viết những cái gì mình muốn thì mình tâm huyết thì không được in. Mà có in ra thì cũng tai bay vạ gió. Cho nên là anh Nguyễn Khải, những cái thân phận làm con người trong một chế độ toàn trị, trong một chế độ mà không cho người ta tự do, không cho tư tưởng, không cho người ta tự do viết ra, mà phải là cầm bút, phải làm nhà văn. Ông bảo nhục nhã lắm, đau đớn lắm. Trong cái những cái bài viết như nghĩ muộn, như là đi tìm cái tôi đã mất của anh Nguyễn Khải, anh viết để anh chối lại cho đời sau, đọc mà thấy cay đắng vô cùng, đau đớn vô cùng.
Vâng, thưa ông Trần Mạnh Hảo, có một điều tôi rất lấy làm lạ là tại sao Trần Mạnh Hảo thì lại nói được, chẳng hạn như bây giờ chúng ta đang nói chuyện đây, mà Nguyễn Khải lại không nói được. Có phải cái giai đoạn này nhà nước có vẻ nới lỏng tự do ngôn luận hay hơn hay không ạ?
Nguyễn Khải không ở trong cái tư thế nói như tôi được. Vì Nguyễn Khải cái tính cách của anh khác. anh ấy đi đến theo Cộng sản từ năm 45 giờ, và ông bảo đã đi hết cả cuộc đời mình rồi. Cho nên ông ấy muốn phải nói với hậu thế cái điều thật nhất của ông. Ông viết ra rồi ông bảo gia đình ông sau khi ông chết nên thì mới công bố. Rồi trong cái đám tang của anh Nguyễn Khải á, thì người ta mới công bố những, tức là những cái bài viết của anh mới được gửi cho những người ở trong đám tang, họ đưa lên mạng. Nó đau đớn như vậy, chết rồi mới dám nói ra sự thật, chết rồi mới dám sám hối. Đấy là một bi kịch đau đớn của người cầm bút và một người truy sức thật sự trong chế độ con Cộng sản. Nếu như anh không có lương tri, anh cứ cầm bút, anh cứ làm bồi bút suốt cuộc đời, anh không biết hổ thẹn, anh không biết ân hận, thì những người đó tôi không bàn. Họ không, họ về mặt làm người đã khó, nhưng không thể làm người cầm bút có lương tri được. Như ông Nguyễn Khải, chúng tôi còn kính trọng ông vì ông dám nói ra tuyệt hết mọi sự thật.
Thưa nhà văn Trần Mạnh Hảo, rất tiếc là thời gian của chúng ta hôm nay không còn nữa. Chúng tôi biết một nhân vật nữa mà thính giả của chúng ta đang chờ nghe vì sự có mặt của ông ấy dưới mái trường của cả hai miền, miền Nam và miền Bắc Việt Nam. Ông ta là một hiện tượng trong phong trào thơ mới và ông đã sáng tác khi tuổi đời còn rất trẻ. Chỉ mới 16 tuổi thôi thì ông đã nổi lên như một ngôi sao sáng qua tập thơ Điêu Tàn với bút hiệu cũng lạ lùng và ấn tượng là Chế Lan Viên. Xin đề nghị với nhà văn Trần Mạnh Hảo là chúng ta sẽ dành một chương trình đặc biệt để nói về nhà thơ Chế Lan Viên, về những sáng tác sau cùng của ông ấy với những nhận thức mà theo nhiều người cho rằng có một sự sám hối với chính mình. Xin cảm ơn nhà văn Trần Mạnh Hảo về chương trình ngày hôm nay, cũng như xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
Để tiếp nối chương trình phát thanh sáng nay, thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 33 năm ngày giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ Khmer Đỏ, giới lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia đang cầm quyền khẳng định Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng trong cuộc lật đổ chế độ Khmer Đỏ. Liệu người dân và các nhà quan sát sự kiện xứ Chùa Tháp có suy nghĩ ra sao về vấn đề này? Từ Campuchia, thông tín viên Quốc Việt có bài tường trình sau đây.
Kỷ niệm 33 năm ngày giải phóng đất nước, mùng 7 tháng Giêng năm 1979, mùng 7 tháng Giêng năm 2012, Đảng Nhân dân Campuchia đang cầm quyền đã tổ chức hàng năm nhằm nhắc lại những kỷ niệm đấu tranh chống chế độ Khmer Đỏ do quân đội nhân dân Việt Nam góp phần xóa bỏ chế độ vừa nói và cảm ơn Việt Nam trong công cuộc góp phần xây dựng xứ Chùa Tháp. Phát biểu trong đợt kỷ niệm 33 năm tại trụ sở Trung ương ở thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Thường nghị viện kiêm Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia là ông Chia Sim cho biết, ngày 7 tháng Giêng năm 1979 là ngày xóa bỏ chế độ Khmer Đỏ, giải phóng đất nước và nhân dân. Người dân sống sót đến hôm nay là do quân đội nhân dân Việt Nam giúp đỡ. Ông Chia Sim nhấn mạnh, khi đất nước Campuchia rơi vào thảm họa diệt chủng dưới chế độ Pol Pot từ năm 1975 đến năm 1979, đội ngũ cán bộ ưu tú, trung kiến của Đảng Nhân dân Campuchia đã thành lập mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia vào cuối năm 1978. Để tập hợp lực lượng quần chúng đứng lên đấu tranh giành lại chiến thắng lịch sử ngày 7 tháng Giêng năm 1979, lật đổ chế độ Khmer Đỏ. Chính phủ Campuchia ghi nhớ mãi sự giúp đỡ và sự hy sinh của các anh hùng thanh thiếu niên yêu nước đã góp phần xây dựng đất nước xứ Chùa Tháp tồn tại và phát triển đến bây giờ. Đặc biệt là những quân tình nguyện Việt Nam mà giới lãnh đạo hiện nay cho rằng mãi ghi nhớ công lao to lớn của Việt Nam vì đã giúp Campuchia hồi sinh từ chế độ Khmer Đỏ. Kể từ khi chế độ Khmer Đỏ sụp đổ, đất nước Campuchia đã và đang phát triển không ngừng về tất cả mọi lĩnh vực. Trong năm 2011, Campuchia đã đạt được nhiều thành tựu mới trong công cuộc xây dựng đất nước. Nền kinh tế nước này đã thoát khỏi nạn khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2010, đã nâng tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP lên 6%. Đầu tháng 12 năm 2011, tổng sản phẩm quốc nội của nước này lên 7%, còn lạm phát vẫn ổn định ở mức 5% trong năm 2011. Dự báo GDP nước này đạt đến 7,5% nhờ tốc độ mở rộng khả quan của lĩnh vực du lịch, xuất khẩu may mặc và xây dựng. Đặc biệt, Campuchia đã giảm tỷ lệ đói nghèo xuống 26% và có thể giảm xuống còn 19,5% vào năm 2015. Ông Chia Sim cho biết, ông nói rằng, 33 năm vừa qua, Campuchia đã gặp phải và đứng trước nhiều thách thức to lớn, trong đó cũng có nguy cơ quay trở lại chế độ Khmer Đỏ. Tuy nhiên, chính phủ đã nỗ lực hết mình để hồi sinh và phát triển đất nước. đấu tranh và đứng lên để bảo vệ chủ quyền dân tộc, nhằm mục đích xây dựng một xã hội văn minh và bình và an ninh, đặc biệt là đấu tranh chống sự xâm lấn của Thái Lan. Hiện chính phủ đang thúc đẩy tiến độ cắm mốc biên giới giữa Campuchia, Việt Nam và Lào. Ngoài ra, chính phủ còn tăng cường hợp tác phát triển khu vực tam giác ngày càng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen đã có phản ứng gay gắt trước những người nói vẫn tình nguyện Việt Nam xâm lược Campuchia khi qua giúp nước này thoát khỏi chế độ Khmer Đỏ. Ông Hun Sen giải thích rằng, hoạt động của quân tình nguyện Việt Nam tại đây là vì có sự yêu cầu của nhân dân địa phương. Chính nhân dân và quân đội Việt Nam đã giúp giải phóng khỏi chế độ Pol Pot và ngăn cản sự quay trở lại của chế độ Khmer Đỏ. Thời gian Việt Nam rút quân khỏi Campuchia đã trôi qua hơn 20 năm. Chính vì vậy, chính phủ của ông càng có thể chấp nhận được cách nói xuyên tạc là Việt Nam có ý đồ xâm lược Campuchia. Thủ tướng Hun Sen phát biểu trong đợt kỷ niệm 33 năm ngày giải phóng đất nước khỏi chế độ Khmer Đỏ. Không có gì vui hơn khi Campuchia được giải phóng khỏi chế độ này. Campuchia từng đứng trước cái chết và rồi được hồi sinh nhờ quân tình nguyện Việt Nam và phong trào đấu tranh của mặt trận đoàn kết cứu nước Campuchia. Ông còn cho biết, Campuchia ngày càng phát triển, thủ đô ngày càng sầm út, cho nên phương tiện giao thông ngày càng nhiều. Từ một thành phố không người, sau ngày 7 tháng Giêng, thủ đô Phnom Penh đã dần hồi sinh và phát triển không ngừng. Hiện nay, thủ đô Phnom Penh đã có trên 230.000 xe ô tô, hơn 900.000 xe máy, cho nên đã xảy ra ùn tắc tại những điểm giao lộ, cần phải có biện pháp giải quyết.
Hai nơi phía nút lời mà chẳng luôn xong chơi đây chắc. Đây mà tất có khuyên là nà cái mà tôi ấy dương đại bộ cái tên làn bao. Quản tay tí cọng phụng bình bà chở bọn đi. Còn là làn miên chiêng mà phải bày mơ cư.
Tính đến năm 2012, chính phủ Campuchia đã tổ chức kỷ niệm 33 năm mà phong trào đấu tranh của mặt trận đoàn kết cứu nước Campuchia của đảng nhân dân Campuchia đang cầm quyền dưới sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam hơn 10.000 người để lật đổ chế độ Khmer Đỏ. Dưới hình thức đưa quân tình nguyện sang giải phóng xứ Chủ Tháp, các nhà phân tích và theo dõi tình hình chính trị xã hội xứ này cho rằng có hai lý do chính. Thứ nhất, vì Khmer Đỏ đã có mối quan hệ mật thiết với Trung Quốc, mặc dù trước đó Việt Nam vẫn là nước có mối liên kết đặc biệt với chế độ Khmer Đỏ. Điều này khiến Việt Nam sợ Khmer Đỏ giải phóng miền Nam của Việt Nam, nơi mà có rất nhiều người dân tộc Khmer bản địa sinh sống. Thứ hai, Việt Nam giúp Campuchia để đạt được những mưu đồ sáp nhập lãnh thổ và quản lý xứ này. Trong giai đoạn năm 1960-1979, Việt Nam đã sử dụng mưu kế để phá hoại cuộc cách mạng Campuchia và sự phát triển của đất nước này. Việt Nam còn xúi dục, kích động, chia rẽ, lôi kéo nhân dân và quân đội cách mạng Campuchia để nảy sinh sự bất đồng, gây rối loạn, phá hoại chính sách phát triển. Đây là lời khai báo trước phiên tòa của cựu Chủ tịch Quốc hội Khmer Đỏ là ông Nuon Chea. Theo lời khai báo của ông Nuon Chea hồi ngày 13 tháng 12 năm 2011, cho đến giờ này vẫn còn hàng ngàn quân tình nguyện Việt Nam có mặt ở đây. Bên cạnh đó còn có hàng triệu người Việt nhập cư bất hợp pháp. Vì các tình báo viên Việt Nam có mặt ở xứ này là để phá hoại chính sách chính trị, kinh tế, độc lập và bình công lý và theo dõi cộng đồng người Khmer Krom ở Campuchia. Tiến sĩ Sóc Túi, nhà phân tích chính trị độc lập, chuyên gia nghiên cứu và tham gia quan sát sự kiện này đưa ra nhận định rằng Việt Nam chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ rút quân ra khỏi Campuchia vì việc rút quân sẽ ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, chính trị và có thể nói dẫn đến rối loạn xã hội và bất an. Thứ hai, Việt Nam muốn tuyên truyền học thuyết của Liên Xô tại xứ này. Theo ông thì ông chỉ thấy có tài liệu mà Việt Nam cương quyết phải giữ quân đội tại đây, chứ không có tài liệu nào minh chứng chính phủ Việt Nam muốn rút quân sau khi cuộc chiến ở xứ này kết thúc. Ông nói, ông nói rằng, bất cứ quân tình nguyện nước nào đến giúp giải phóng thì phải rút quân sau khi cuộc chiến đã kết thúc. Việt Nam đã không nằm trong trường hợp ngoại lệ khi lực lượng nước này bắt đầu tấn công vào Campuchia và đóng quân mọi nơi kể từ trung ương đến địa phương, mà không rút quân sau cuộc chiến kết thúc. Do đó, muốn hay không, Việt Nam vẫn là nước có ý đồ xâm lược. Ông Nguyễn Nam, người Campuchia gốc Việt, đã nhiều năm sinh sống và theo dõi tình hình chính trị, xã hội Campuchia bày tỏ rằng, nếu không có nhân dân và quân đội Việt Nam, thì đất nước này không có dân đông và phát triển như hôm nay. Phần lớn người dân bản xứ có tình cảm thuận lợi đối với người dân và chính quyền Việt Nam. Tuy nhiên, những hận thù giữa người Khmer và người Việt vẫn có khi tình hình người Việt sinh sống ở Campuchia quá đông, đã lấn át công ăn việc làm và mua bán của người địa phương. Cộng thêm sự lôi kéo tinh thần dân tộc và chỉ trích ông Hun Sen là tay sai của Việt Nam do phía đảng phái chính trị đối lập muốn kiếm phiếu.
Thưa tôi thì qua cái vấn đề cũng như là cuộc miền Nam bắt đầu hoàn toàn được giải phóng thì cái người dân lúc đó bây giờ thì họ cũng khổ lắm. Họ cũng phải chạy ra tìm cái đất nước nào để có một cái cuộc sống dễ hơn giống như tôi vậy đó. Thì tôi thấy thì nếu mà nói cái thời điểm đó, nếu mà đất nước Việt Nam mà không có nhúng tay vào vấn đề đất nước Campuchia thì người dân của chúng ta thời điểm đó cũng sống cũng trong hoàn cảnh rất là khổ. Thì tại vì chúng ta đã thấy cái thời điểm đó là rất là khó có thể người sống sót, giống như tôi đã từng đi tỉnh này tỉnh kia ở đất nước này, rồi cái đời sống người dân thì cũng như mà năm thì năm nay thì nó cũng có một cái sự thay đổi, là cũng tiến triển cũng như là có những cái sự hợp tác của nhà nước Việt Nam với đất nước Campuchia này đó. Thì nếu mà tôi thấy nếu mà tình hình lúc bấy giờ thì nếu mà không có người Việt Nam qua giải phóng đất nước Campuchia thì người dân Campuchia sẽ không còn bao nhiêu người giống như ngày hôm nay mười mấy triệu dân đâu.
Nhân dịp Đảng Nhân dân Campuchia tổ chức kỷ niệm 33 năm ngày chiến thắng 7 tháng Giêng, đã có hàng ngàn tờ truyền đơn được rải tại thủ đô Phnom Penh, tỉnh Kampong Speu, tỉnh Bôn Ma Thuột, tỉnh Bát Đâm Bon, Pai Lên và tỉnh Pô Sát, với nội dung chống lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia đang cầm quyền và cáo buộc rằng ngày 7 tháng Giêng là ngày Việt Nam sát hại người dân Campuchia lần hai. Quốc Việt tường trình từ Campuchia.
Thưa quý vị, năm 2012 là thời điểm kết thúc giai đoạn 1 của Nghị định thư Kyoto về vấn đề cắt giảm khí thải gây hiện tượng ấm nóng toàn cầu lâu nay. Suốt nhiều năm qua, Liên Hiệp Quốc tổ chức hội nghị các bên chống biến đổi khí hậu để có thể đi đến thống nhất một thỏa thuận mới cho giai đoạn tiếp theo vì tính cấp bách của vấn đề. Trong chuyên mục khoa học môi trường kỳ này, Gia Minh hỏi chuyện tiến sĩ Nguyễn Hữu Ninh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục và Phát triển Môi trường, gọi tắt là CERED. Ông là một trong hai nhà khoa học Việt Nam tham gia soạn thảo báo cáo của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu hồi năm 2007.
Cái giới khoa học thì nó có những cái cuộc họp rất là nhiều trong cái thời gian qua. Vậy thì cái điều mà giới khoa học nêu ra mà đáng quan ngại nhất đó là điều gì đối với cái tình hình của trái đất hiện nay, thưa tiến sĩ ạ?
Thế nên cái vấn đề mà quan trọng nhất mà giới khoa học đưa ra ấy, là cái vấn đề là khí CO2 và các cái khí nhà kính ấy, nó tăng lên một cách đáng kể. Và thực sự là cái năm vừa rồi thì lại có những cái tăng mà rất là nhìn thấy rất rõ ràng. Hơn nữa là cái việc mà băng tan ở cửa Bắc Cực ấy, và cũng người ta thấy rằng nó cũng nhanh hơn dự kiến. Thế tất cả những cái điều cho thấy rằng là cái việc mà biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh hơn so với cái tính toán ban đầu. Rõ ràng là tác động của con người, tác động của cái việc mà công nghiệp hóa của các nước, rồi tác động của việc mà sử dụng các khí thải, các cái khí mà các cái năng lượng mà dùng nhiên liệu hóa thạch ấy, rõ ràng nó rất là nhiều. Và thậm chí bây giờ thì là những cái nước mà chủ chốt nhất, bản thân họ vẫn chưa muốn chấp nhận một cái việc mà cắt giảm khí thải với lý do rằng là cái nền kinh tế giới đang bị suy thoái như thế này. Mà nếu như mà họ phải vào một cái cuộc cạnh tranh trong cái năng lượng mới với giá thành đắt hơn ấy, thì cái tính cạnh tranh về kinh tế của họ nó sẽ bị giảm. Chính vì thế mà nó vào một cái thời điểm mà các cái giới kinh doanh và giới chính trị họ cũng không muốn gọi là quá đi sâu vấn đề này. Cho nên tôi nghĩ rằng là có rất nhiều khó khăn bởi vì cái nền kinh tế này nó đang ở giai đoạn rất là suy thoái.
Nhưng mà thưa tiến sĩ, đây là một cái vấn đề sống còn, vậy thì cái cảnh báo của cái giới khoa học không có cái tác dụng gì sao ạ?
Thực ra thì cảnh báo giới khoa học là tác dụng rất là lớn đấy. Bởi vì tác dụng lớn như vậy, chính vì thế mà trong vòng từ năm 2007 đến nay thì chính phủ các nước cũng như là các cái nền công nghiệp của các nước đều đã phải đưa cái khái niệm về vấn đề kinh tế xanh vào cái lộ trình của mình rồi. Chứ thực tế là trong vòng 4 năm vừa rồi thì cái việc mà kinh tế xanh đã trở thành một cái khái niệm không phải xa vời nữa, mà hầu như nước nào cũng đưa vào lộ trình của mình hết. Vấn đề nó ở chỗ là người ta thực hiện nhiều ít và tùy thuộc ở từng nước và thực hiện tùy thuộc ở cái nền kinh tế của từng nước nữa. Thì bây giờ là thế thì những cái nước mà bị rất là nặng thì tôi nói lên rất là nhiều rồi. Nhưng mà những cái nước mà chủ chốt nhất thì tôi nghĩ rằng vẫn là những nước quyết định trên cái việc mà cán cân của đàm phán như thế này. Mà điều là cái điều mà có áp lực rất là lớn. Tôi nghĩ rằng là cũng giống như một cuộc đấu tranh rất là quyết liệt ấy, mà không chỉ giới khoa học đâu, mà cả gọi là đúng nghĩa các dân tộc trên toàn thế giới phải cùng nhau mà đấu tranh và chia sẻ cái công việc đó, và thực tế là nó đã xảy ra như thế rồi, chứ không phải là chuyện xa vời. Tôi cho rằng cái chuyện này là cái chuyện biết rằng là nó rất khó khăn đấy, nhưng mà ai cũng biết rằng nếu không làm ấy thì tất cả chúng ta đều sẽ gánh chịu cái hậu quả mà chưa thể lường lường hết được trong vòng vài chục năm tới, chứ chưa nói chuyện một thế kỷ nữa đâu.
Và trong cái thực tế thì trong năm qua thì tiến sĩ thấy các cái hiện tượng thời tiết nó có những cái biểu hiện gì ngoài cái chuyện mà Bắc Cực tan băng nhanh hơn dự kiến đó thưa tiến sĩ?
Cái điều mà thấy rất là rõ đấy là cái hiện tượng cực đoan của khí hậu trong năm vừa qua, rõ ràng là cái mà bão lũ và hạn hán lại xảy ra lớn lên rất là nhiều so với những năm trước nữa. Đồng thời là các cái nó giá trị cực kỳ của nó rất là lớn, và cái rõ ràng ta cũng thấy rằng những cái tần suất mà cái cường độ của bão ấy là so với trước lớn lên rất là nhiều. Và cái bản thân cái chuyện mà như châu Phi rồi một số nơi bị hạn hán mà lương thực hiện nay, ngay cả phút này mà nói thì có thể nói là hàng trăm triệu người vẫn đang là thiếu lương thực, là vì do hạn hán khủng khiếp ở châu Phi và các nơi khác nữa, đã đưa đến những chuyện mà nó xảy ra mà chúng ta thấy rằng là rõ ràng ta chứng kiến rằng hiện nay là đã đến 7 tỷ người rồi, mà người có thể nói đến người là hàng tỷ người hoặc là thiếu ăn, hoặc là cái dạng tức là ăn không đủ dinh dưỡng, mà các phấn đấu của mục tiêu thiên niên kỷ kể cả về nước uống chăng nữa, tức rằng là mỗi một ngày nước một khan hiếm hơn, và bản thân cái số nước ngọt dùng trên đầu người cũng giảm đi, và như vậy cái số lượng nước bị ô nhiễm, và đồng thời là vấn đề mà sản lượng cá đánh bắt cũng là như vậy là do giảm đi rất nhiều. Chứ rằng là ta nhìn trên một cái bình diện tổng thể em nói thì tác động đó nó bắt đầu tác động tất cả mọi khía cạnh rồi, không chỉ nhìn thấy ở cái băng Bắc Cực hay không chỉ nhìn thấy ở một vài nơi nữa, hóa ra cái nền kinh tế thế giới ảnh hưởng rất nhiều bởi cái biến đổi khí hậu. Mà tôi nghĩ rằng là những cái dự án đưa ra bao giờ đến bây giờ, thời nói có thể 4 năm về trước thì có thể là còn vẫn sự nghi ngờ, nhưng phút này thì không một ai có thể nghi ngờ một tí nào về chuyện biến đổi khí hậu nữa. Và rõ ràng cái điều đó là tất cả chúng ta nhìn thấy, mà những nước, một trong nước mà chịu ảnh hưởng rất nặng của biến đổi khí hậu là Việt Nam chẳng hạn, chúng ta nhìn thấy rất là rõ cái điều xảy ra trong năm vừa rồi chẳng hạn, lụt lội bão tố như thế nào chúng ta biết rồi. Và ngay cả vừa qua như ở Thái Lan, trong suốt 10 tháng vừa qua mà ngay cả bây giờ Thái vẫn đang hứng chịu bởi cái chuyện mà mưa khác thường và những cái chuyện mà đổ bộ khác thường của những cái vấn đề áp thực đấy vào Thái Lan, và đặc biệt là cái quá trình mà mưa lớn như thế là cũng chưa từng có trong 50 năm qua. Thì những cái vừa lúi Thái Lan hầu như có thể năm nay là mất có thể hàng nhiều triệu tấn lương thực, và có thể những năm tiếp theo không là chỉ khả năng này lặp lại. Là do những điều mà chưa bao xảy ra trên thế giới trong những năm vừa qua.
Tiến sĩ cũng vừa mới nhắc đến Việt Nam, nhưng mà trong năm vừa rồi thì Việt Nam là cái bão nó ít hơn phải không ạ?
Thực tế thì vấn đề chỗ là đây ta nhìn thấy là vấn đề không phải vấn đề là bão ít hay bão nhiều, mà nói rằng là cái việc mà những cái việc cộng với bão và cộng với chuyện mà mưa rất là thất thường, và mưa với cái diện rộng, đồng thời là những cái gọi là những cái lượng mưa nó đổ xuống Việt Nam, đặc biệt là miền Trung năm vừa qua ấy, nó rất là lớn. Tức là cái lượng mưa đó là lượng mưa rất là khác thường. Bởi đây không chỉ vấn đề chỉ có vấn đề là bão, mà cả vấn đề các cái kịch bản mà khi mà người ta đưa ra mà nó đến giá trị cực đoan ấy, thì đều thay đổi rất là nhiều rồi. Chính vì thế mà nó không phải là mưa bình thường nữa. Cho nên là cái chuyện đó tao thấy rằng là như trước cái này là tao coi là hàng chục năm về trước là bao giờ nó rất là thuận hòa về mặt mưa gió, thuận hòa về tất cả vấn đề về khí hậu. Nhưng rằng là những năm vừa qua, rằng chúng ta rằng chúng ta là bị bão tố đã lành rồi, kể cả hạn hán rồi cả lụt lội hoàn toàn khác thường. Chứ tôi cho rằng cái chuyện đó là cái chuyện chúng ta đều nhìn thấy, ai nhìn thấy điều đó theo số liệu thống kê đều là không bình thường nữa rồi.
Và Việt Nam thì đang có những cái biện pháp tích cực ra sao thưa tiến sĩ ạ?
Hiện nay thì mục tiêu quốc gia về vấn đề đối phó với biến đổi khí hậu ở một nước biển dân ấy thì đã đề ra được từ năm 2009 đến giờ, thì đang trong cái giai đoạn mà thực hiện cái chuyện đó. Đồng thời cái việc mà truyền thông để mà nâng cấp cái hiểu biết của biến đổi khí hậu cho toàn thể các người dân thấp đến cao, cũng như sắp tới là đưa vào chương trình giáo dục từ thấp nhất đến cao nhất để có chương trình biến đổi khí hậu ở trong nhà trường ấy, thì cho rằng những cái việc mà đến bây giờ sau từ năm 2007 đến giờ thì có là cái và nhận thức của người dân cũng như của lãnh đạo các cấp về vấn đề biến đổi khí hậu thì nó khác trước nhiều lắm rồi. Hầu như cái việc đó là một cái có thể nói là một cái từ rất là phổ biến hiện nay của Việt Nam. Tôi cho rằng đấy là một cái biến đổi về rất là cơ bản trong cái chuyện mà người Việt Nam nhận thức được cái đó là ảnh hưởng đến chính cuộc sống của mình rồi. Bởi vì thông qua cái việc mà nhìn thấy rõ là chúng ta bị chiều cường ngày một dâng cao, chúng ta bị coi là xói lở, coi là biển lấn vào rồi xói lở do vấn đề coi là nước sông, mà đặc biệt như mình nhìn thấy rõ ràng là thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, trong năm vừa qua là đỉnh chiều lên đến 1m59, tức là rõ ràng trong vòng không năm qua thôi thì đỉnh chiều lên từ 1m3, bây giờ từ 1m60 rồi, thì rõ ràng nó là một cái việc mà ta nhìn thấy rõ ràng là một cái việc mà rất là khác thường rồi. Trên cái việc mà đối phó này có thể nói là bình thường, bây giờ chúng ta trở thành vấn đề cấp bách chứ không phải là vấn đề chỗ là chúng ta có thể ngồi đấy để mà tranh luận với nhau nữa. Và rõ ràng cái chuyện mà ngập lụt thành phố Hồ Chí Minh nó có thể đến tới 35% diện tích thành phố rồi, và khi nó chiều cường lên cao thì đấy không phải chuyện là bình thường nữa. Đấy chưa kể những cái thành phố khác như là Cần Thơ rồi Cà Mau rồi Vĩnh Long và nhiều nơi khác là thường xuyên là bị gọi là chiều cường lên, và khi mà nước biển dâng hoặc là chiều cường đi cùng theo chẳng hạn thì rõ ràng là vấn đề đó là cái nước mặn nó vào rất là sâu, ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề nông nghiệp, thì tất cả cái đó thành rất là rõ. Cho nên tôi cho rằng là cái tất cả những cái điều kiện đó đều thấy rằng là cái việc mà chúng ta đang chuẩn bị một cái biện pháp mà hết sức là mạnh mẽ và hết sức là quyết liệt, bởi đó là liên quan đến sự sống còn của cái không chỉ vấn đề mà của bằng mấy triệu người dân của đồng bằng sông Cửu Long hay của Sài Gòn đâu, mà nó liên quan đến cả một quốc gia. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện này là cái chuyện một cái mục tiêu chung mà tất cả đều phải cố gắng.
Cảm ơn tiến sĩ về những cái ý kiến trình bày của tiến sĩ ạ.
Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org / Vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Cảm ơn quý vị đã nghe buổi phát thanh sáng thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trước khi chia tay, mời quý vị nghe lại nhạc phẩm quen thuộc Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui qua phần trình bày của nhóm Mất Ngọc. Vũ Hoàng và toàn ban xin kính chào và chúc quý vị một ngày mới an bình và may mắn.
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhận gió trời mời em giữ lấy để mắt em cười. Yeah.
been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service. Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.